Dạ, Minh Tánh muốn đọc lại, chia sẻ với các bác anh chị một bài thơ mà của bác chị Diệu Quyên. Cái bài thơ đó là như vậy: trăm năm trước thì ta chưa có, trăm năm sau có cũng như không. Cuộc đời sắc sắc không không, trăm năm còn lại tấm lòng từ bi. Thì trong khóa tu năm rồi đó, khi Minh Tánh đọc cái bài thơ này, thì bác lại bác nói Minh Tánh là cái vị viết cái bài thơ đó là thầy của bác, mà bác rất là nhớ ơn cái vị bác sĩ đó, cái vị thầy đó. Như là cái bài thơ mà của bác đã viết là trăm năm chúng ta chỉ có lại cái gì, chỉ có lại cái tấm lòng từ bi của mình thôi. Vì vậy cho nên mình đừng có coi thường những cái tình thương mình chia sẻ, dầu cho nó nhỏ đến đâu nó cũng mang đi rất là xa. Như là trong câu chuyện thời Đức Phật đó, thì khoảng 250 năm sau thời Đức Phật có một vị vua là Ashoka. Thì vị vua này rất là tham tàn khát máu, mà lúc nào cũng muốn bành trướng đế quốc của mình ra hết. Thì có một hôm sau một trận chiến rất là đẫm máu, mà trên bãi chiến trường là thay người thay ngựa chết, mà dưới ánh sáng mặt trời đó, nó sình thối, nó hôi lên. Thì vị vua Ashoka đó ngồi trên lưng ngựa nhìn cái bãi chiến trường. Vị vua đó là một vị rất là khát máu, mà cũng phải cảm thấy rúng động. Thì trong lúc đó đó, vị vua tự nhiên thấy có một vị tu sĩ, một vị đệ tử của Đức Phật ôm cái bình bát mà đi rất là an lạc, rất là thoải mái giữa cái khung cảnh mà nó ghê tởm như vậy. Thì vị vua thấy như vậy, vị vua mới đi ngựa tới gần. Vị vua hỏi rằng á, tại sao đó ông không có gì hết, ông chỉ có cái y và cái bình bát thôi mà ông cảm thấy hạnh phúc an lạc như vậy, trong khi tôi có hết tất cả những cái này mà tôi vẫn còn khổ đau. Vị thầy đó mới là đem giáo lý Đức Phật dạy cho vị vua Ashoka. Thì sau này đó, vị vua Ashoka lại trở thành một vị đệ tử thuần thành nhất, mà trở thành một vị vua rất là từ hòa, đem đạo đức để dạy dân. Và con cháu của vị vua Ashoka đó lại đem Phật giáo truyền qua bên Miến Điện, qua Thái Lan, và từ đó truyền ra khắp nơi trên thế giới. Thì Minh Tánh chia sẻ cái câu chuyện để các bác anh chị thấy rằng đó, chỉ cái hành động của một vị tu sĩ, một vị thầy đi an lạc vững chãi như vậy đó, một ảnh hưởng đến thế giới, chứ không phải là ảnh hưởng của một cái thời đại đó thôi. Sở dĩ mà Minh Tánh nghĩ rằng chúng ta ngồi đây, chúng ta nghe Phật Pháp là cũng phần công đức của những bước chân an lạc của cái vị thầy đó. Thì Minh Tánh thấy là trong chúng ta đây đó, ai cũng có thể là vị thầy đó, có thể đem cái hạnh phúc an lạc mình, nhiều khi mình nghĩ nhỏ nhưng mà nó có thể mang đi rất xa. Thì Minh Tánh cũng có một ví dụ nữa là hôm Pháp Đàm hôm bữa trước đây, thì Minh Tánh có nghe chị Diệu Quyên chị chia sẻ về ở cách đây mấy tuần đó, thì anh Phúc Bình anh có đi Houston về thì anh bị đau tai nhiều. Thì chị Diệu Tịnh có nghe như vậy, thì Diệu Tịnh rủ Minh Tánh chiều hôm đó đem thuốc lại cho anh Phúc Bình. Thì chị Diệu Quyên chị nói chị appreciate cái hành động của Minh Tánh và chị Diệu Tịnh nó rất là nhiều. Thì Minh Tánh cũng kể thêm câu chuyện, cách đây là mười mấy năm đó, có một bữa kia đó Minh Tánh ở nhà, lúc đó là chị chưa có Khánh Như Duy nữa, chỉ có Minh Tánh và Diệu Tịnh thôi. Bữa đó là hình như là trời mà mùa đông tuyết nữa, thì có một anh bạn anh ghé qua thăm chơi Minh Tánh, mà hôm đó Minh Tánh bệnh rất là nhiều. Thì ảnh chơi tới khoảng 11, 12 giờ khuya đó, thì ảnh hỏi sao Minh Tánh không đi uống thuốc. Thì Minh Tánh nói rằng Minh Tánh nhà hết thuốc rồi, mà trời tuyết như vậy Minh Tánh không muốn đi mua. Thì ảnh nói ok vậy thôi, ảnh cũng đi về. Thì Minh Tánh lên lầu, Minh Tánh tắt đèn, Minh Tánh đi ngủ. Thì khoảng chừng 20 phút sau Minh Tánh thấy ai nhận chuông, thì Minh Tánh xuống thì thấy anh đi mua thuốc lại đưa cho Minh Tánh. Nhưng mà có cái là 2 tuần sau thì anh đã bị tai nạn, anh mất, anh qua đời. Nhưng mà Minh Tánh nhớ anh đó, thì Minh Tánh nhớ tới cái hành động đó hoài. Thật ra nhiều khi Minh Tánh nhận cái hành động đó, Minh Tánh lại đem cái hành động đó tới cho chị Diệu Quyên Phúc Bình, rồi chị Diệu Quyên Bình lại đem cái hành động đó làm cho những người khác. Thì thành ra đừng bao giờ mình nghĩ rằng cái hành động mình nó thường, cái tình thương mình cho ra nó nhỏ bé. Mình tánh nghĩ rằng mình không có biết là nó đi xa bao nhiêu, mấy năm nó vẫn còn có mặt hoài. Thì để kết luận bài nói chuyện hôm nay đó, Minh Tánh muốn chia sẻ với các bác và anh chị về bốn yếu tố mà mình có thể làm phát triển và nuôi lớn cái tình thương của mình đó. Thì cái chữ metta đó, thường thường đó là cái tâm từ. Mình ưa đọc kinh điển đó, mình nghe nói về tâm từ đó, mình nghĩ rằng tâm từ đó, Đức Phật ưa ví dụ là như người mẹ đối với đứa con một của mình như vậy đó. Nhưng mà cái chữ gốc của tâm từ metta mà bên tiếng Sanskrit có nghĩa là cái tình bạn, cái tình thân hữu, như là thầy viện trưởng nói tình huynh đệ, có nghĩa là cái tình người với nhau, như tất cả đều sống chung một cùng một cái gia đình, một gia đình tâm linh, thương nhau, quý mến nhau. Thì bốn yếu tố mà Minh Tánh muốn chia sẻ với các bác anh chị á, mình có thể làm phát nguy tâm từ bằng cách mình có hiểu, thì mình không có thể thật sự thương nếu mà mình không hiểu được hết. Yếu tố thứ hai đó là chấp nhận và tha thứ. Mà chấp nhận ở đây, các bác và chị đừng nghĩ theo nghĩa tiêu cực. Mà chấp nhận ở đây có nghĩa là mình chấp nhận cái vấn đề ở đó như vậy, mình chấp nhận cái lỗi như vậy để mình sửa, chứ không phải mình chấp nhận có nghĩa là mình dửng dưng. Cái yếu tố thứ ba đó là bố thí, ban cho. Mình ban cho cái gì đó thì mình nhận được cái đó. Mình chưa có tình thương, nếu mình ban cho tình thương nhiều đó thì chắc chắn một ngày mình sẽ nhận được cái tình thương. Yếu tố thứ tư đó là mình nuôi dưỡng cái hạnh phúc ở trong mình. Cái hỷ lạc đó, nó đi gần với cái tâm từ lắm. Cái người có tâm từ là người lúc nào cũng hạnh phúc, lúc nào cũng an lạc. Mà nếu mình nuôi dưỡng cái an lạc và hạnh phúc đó thì cái hạt giống tâm từ mình nó cũng một ngày một lớn rộng. Minh Tánh thấy rằng Đức Phật Quan Thế Âm tượng trưng cho cái tâm từ, thì có hình ảnh là Đức Phật Quan Thế Âm đem cái nước cam lộ rưới xuống những nơi nào có khổ đau. Mà các bác các anh chị biết đó, trong tâm lý học đó, tâm từ tình thương đó, nó cũng được ví như là cái yếu tố của nước như vậy đó. Sở dĩ mà được ví như nước là tại vì nước có tính chất lưu nhuận, nó dính liền lại với nhau. Cái tâm từ nó đem người ta gần lại với nhau. Ví dụ như trong thiên nhiên đó, mình để hai cái vật khô đó, không cách nào mà nó xúc tác, nó chạm nhau được hết đó, nó dính nhau được hết đó. Nhưng mà có nước, nó gần với nhau được. Vì vậy cho nên tâm từ như là nước cam lộ vậy đó. Cái nước có thể đem cái người mà giận hờn, ghét bỏ, có vấn đề gần với nhau được, là nhờ cái yếu tố của tâm tường. Thì đối với Minh Tánh thì tâm từ giàu có tính cách tôn giáo hay không tôn giáo gì đó, thì nó cũng có một năng lượng hạnh phúc rất là lớn. Nếu mà mình muốn có hạnh phúc, mình có an lạc, thì Minh Tánh nghĩ chỉ có một cách thôi, là mình nuôi dưỡng cái tâm từ của mình, nó cho một ngày một lớn rộng.